Lòng tin xua trừ sợ hãi. Quý bạn thính giả thân mến, khi theo dõi tình hình thế giới trong các năm qua, trên màn ảnh truyền hình và qua các đài phát thanh, chúng ta cảm nhận được sức tung hoành của sự dữ và khổ đau trong cuộc sống con người và giữa lòng xã hội, giữa lòng các dân nước. Chiến tranh bên Iraq, Syria và Libya đã khiến cho hàng trăm ngàn người chết. Các vụ thảm sát hàng ngàn thường dân do các lực lượng cuồng tín của nhà nước Hồi giáo IS chủ mưu, rồi các tai ương thiên nhiên, động đất, lũ lụt, dịch tễ cũng khiến cho hàng chục ngàn người thiệt mạng. Khổ đau hằn sâu trên gương mặt thất thần, ngơ ngác, hốc hác vì khiếp sợ và đói khát của hàng triệu người dân phải bồng bế nhau chạy trốn chiến tranh, đổ vỡ và tàn phá. Cái chết rình rập họ trên mọi nẻo đường. Hình ảnh những bà mẹ, những người cha đứng im lìm chết điếng dưới trời mưa tầm tã hay dưới trời tuyết đổ, trong tay ôm xác đứa con nhỏ mới lìa đời. Mảnh chăn ấm duy nhất họ có, họ đã dùng để cuốn xác cho con, còn trên mình họ chỉ còn có manh áo rách. Biết rằng các thảm cảnh ấy do các tàn ác của con người gây ra, nhưng chúng ta cũng vẫn than trách, oán hờn trời Phật. Cảnh khổ đau của những người dân lành vô tội vừa là lời tố cáo tội ác của hàng lãnh đạo các dân tộc, vừa đặt thế giới loài người trước gương mặt quái đản, đa diện của sự dữ và khổ đau. Nó cật vấn lương tâm con người, nó đặt để con người trước trách nhiệm của mình và cho chúng ta thấy sự dữ và khổ đau không chỉ là một thực tại mà là còn một bí ẩn nữa. Tại sao con người lại có thể gian tham tàn ác đến độ ấy? Tại sao giới lãnh đạo đều rêu rao muốn xây dựng hòa bình, hạnh phúc, tiến bộ, mà lại không thể tìm ra những giải pháp cho các vấn đề của xã hội, của quốc gia? Qua các bài đọc Chúa Nhật thứ 12 thường niên 5B, Mẹ Giáo hội muốn đề nghị với chúng ta một giải pháp giúp con người chiến thắng được sự dữ và sợ hãi. Đó là lòng tin vững mạnh vào Chúa Giêsu Kitô và quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Việc tin vào tin mừng sẽ giúp con người hoán cải tâm lòng, thay đổi lối sống, canh cải các tương quan xã hội và thay đổi toàn bộ mặt thế giới này. Ông Job là hình ảnh của những người công chính vô tội mà phải gặp khốn khó và khổ đau trong đời. Để trả lời cho các thắc mắc của ông, các bạn bè ông đưa ra lời giải thích của nền thần học cổ điển Do Thái. Theo đó, mọi khổ đau khốn khó đều là hậu quả của tội lỗi do chính ông đã sa phạm. Thiên Chúa đã im lặng nghe cuộc tranh luận giữa ông Job và bạn bè ông. Sau cùng thì Ngài đã quyết định lên tiếng, không phải để trực tiếp trả lời cho các vấn nạn của ông Job, mà giúp ông hiểu vấn đề dưới một khía cạnh khác, bằng cách đặt ra cho ông một loạt các câu hỏi mà ông không thể trả lời được. Trong chương 38, Thiên Chúa cho ông Job và các bạn ông thấy quyền năng của Ngài trên vũ trụ thiên nhiên, trên các sức mạnh thường gây khiếp sợ cho con người. Đối với các dân tộc vùng Trung Đông cổ và trong ngôn ngữ Kinh Thánh, biển là nước biểu tượng cho các quyền lực tối tăm của hư không, cho các sức mạnh hỗn mang không kiểm soát được. Chúng là các nhân tố nguy hiểm cho sự sống của con người. Chúng được các dân tộc xa xưa coi như thần linh dễ sợ, cần phải cúng bái. Các tâm tình sợ hãi ấy cũng phản ánh trong nhiều văn bản kinh thánh, đặc biệt là trong các thánh vịnh. Con người kêu cầu Thiên Chúa giải thoát nó khỏi các làn nước lớn, khỏi vực sâu, khỏi nước lũ thăm thẳm. Tuy nhiên trong truyền thống Do Thái giáo và trong thánh kinh, thì biển và nước vừa là thực tại vừa là nguyên lý trao ban sự sống và phong phú, vừa là nguyên nhân gây ra chết chóc và tàn phá, lại bị Thiên Chúa chế ngự. Ngài nhốt chúng giữa hai vùng cửa kín then cài và phân định ranh giới cho chúng. Trong bối cảnh nội dung thần học sách ông Job, thì điều này có nghĩa là tất cả mọi nhân tố thiên nhiên vẫn thường được các dân tộc khác thần thánh hóa, đều tùy thuộc quyền năng của Gia-vê Thiên Chúa, đấng tạo dựng nên mọi sự mọi loài, và đặt định luật lệ cho chúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất có quyền trên sự sống của con người. Các sức mạnh thiên nhiên hay các sức mạnh thiêng liêng đều là thụ tạo do Ngài dựng nên. Khổ đau, sự dữ, cái chết và bệnh tật không phải do Thiên Chúa tạo nên, bởi vì mọi sự Thiên Chúa làm đều tốt lành trọn hảo. Chúng cũng không phát xuất từ một vị thần dữ hay từ các sức mạnh xấu xa đối nghịch với Thiên Chúa như một bản vị của thuyết nhị nguyên. Chúng cũng không phải là một bằng chứng chống lại sự tốt lành và tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa như ông Job và con người thuộc mọi thời đại thường tưởng nghĩ. Chúng là các nhân tố thuộc mầu nhiệm cuộc sống con người, mầu nhiệm của một bản vị tự do có thể tự bứt mình khỏi nguồn mạch sự sống thần thiêng là Thiên Chúa, xa rời Ngài để bước vào một con đường không phải là con đường Thiên Chúa vạch ra và mời gọi con người bước theo. Quyền năng của Thiên Chúa trên biển và nước, trên các sức mạnh của thiên nhiên cũng được Thánh Marco nêu bật trong trình thuật chương 4 câu 35 đến 41 kể lại phép lạ Chúa Giêsu khiến cho sóng im gió lặng. Bão lớn trên biển hồ Genezareth hay hồ Galilea là một hiện tượng thường xảy ra khi luồng gió từ biển Địa Trung Hải thổi vào đất liền, gặp luồng gió từ cao nguyên Golan và sa mạc Syria thổi ra. Các vách đá thẳng đứng phía cao nguyên Golan khi đó trở thành một loại loa phóng thanh khiến cho tiếng gió hú càng to hơn. Hai luồng gió mạnh quyện nhau giữa hồ khiến cho hồ nổi sóng lớn có khi cao đến 10 thước. Tiếng gió hú lạ kỳ như tiếng chó chu. Vì thế nên dân chúng trong vùng ngày nay vẫn nói chó chu. Sự kiện này giải thích tại sao Thánh sử Marco lại dùng từ phimoo, có nghĩa là đeo cái cột mõm chó, để tả cảnh Chúa Giêsu khiến cho bão táp và sóng gió yên lặng. Nó cũng cắt nghĩa lệnh truyền mà Chúa Giêsu phán với bão táp: câm miệng lại, im đi. Đây cũng là lệnh truyền Chúa Giêsu thường dùng để quát bảo quỷ dữ trong các trình thuật phép lạ trừ quỷ. Phép lạ khiến cho bão táp yên lặng như thế cố ý chứng minh cho thấy Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa toàn năng, bởi vì Ngài tiếp tục các hoạt động của Thiên Chúa khiến cho sóng gió và bão táp yên lặng như kể trong sách ngôn sứ Jonah và trong sách ông Job. Cảnh bão táp trên hồ Genezareth hay Galilea cũng biểu tượng cho mọi trận bão trong cuộc đời chúng ta và trong dòng lịch sử thế giới. Nó biểu tượng cho mọi khó khăn, cho mọi sức mạnh đen tối đe dọa nhận chìm con người, nhận chìm đời ta. Và cũng như đoàn tông đồ trong cơn thất đảm kinh hồn ngỡ ngàng thấy Chúa Giêsu vẫn nằm ngủ ngon trên mui thuyền giữa cơn sóng gió, chúng ta cũng cảm thấy hình như Thiên Chúa lặng thinh và bỏ rơi chúng ta trong cơn phong ba sóng gió cuộc đời, giữa những bắt bớ khổ đau tăm tối, giữa những bất công, nghèo đói, bệnh tật và hoạn nạn. Thật ra Thiên Chúa vẫn hiện diện, Ngài lắng nghe, nhưng thường không trả lời theo những yêu sách đầy tính toán trần tục của chúng ta. Thiên Chúa không muốn trở thành dụng cụ để chúng ta muốn sử dụng thế nào mặc ý, theo các tiêu chuẩn nhân loại, không cao thượng và không giúp ích gì cho phần rỗi của chúng ta. Tại sao chúng con lại sợ hãi? Chúng con không có lòng tin sao? Để diễn tả cử chỉ Chúa Giêsu tỉnh dậy, Thánh Phaolô dùng từ diegeiro có gốc là từ egeiro có nghĩa là sống lại. Qua đó Thánh sử muốn nêu bật sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh và quyền năng của Ngài giữa lòng con thuyền cuộc đời mỗi người trong chúng ta, giữa lòng con thuyền giáo hội, giữa lòng con thuyền thế giới. Ngài là Chúa của vũ trụ và của lịch sử. Chỉ có Ngài mới có thể chế ngự được mọi lực lượng sự dữ và giúp tín hữu chiến thắng sợ hãi và cái chết. Qua phép lạ dẹp yên bão táp, Thánh sử Marco khẳng định Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Các phép lạ Ngài làm phải dẫn đoàn tông đồ và mọi người đến chỗ nhận biết Ngài là đấng cứu thế. Chính lòng tin ấy sẽ biến đổi tín hữu trở thành một thụ tạo mới, không sống theo xác thịt nữa, nhưng sống theo Thánh Thần. Một cuộc sống hoàn toàn chìm ngập trong tình yêu thương của Thiên Chúa và thấm nhập sức sống thiên linh của Ngài. Đó là điều Thánh Phaolô khẳng định trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương 5, câu 14 đến 17. Đức tin khiến cho chúng ta tiến đến với Chúa Giêsu với một cái nhìn khác, trong một quan niệm khác. Các liên hệ của chúng ta với Chúa cũng theo những tiêu chuẩn khác. lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô giúp chúng ta liều lĩnh tiến bước theo Ngài và dám đương đầu với mọi khó khăn thử thách, dám chiến đấu và vững bước giữa tăm tối, giữa bão táp của cuộc đời mà không đánh mất an bình và niềm hy vọng, mà không đòi hỏi các phép lạ hay các giải pháp dễ dàng, mà không than trách hay nghi ngờ quyền năng và tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.